Thưa quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học bài 78 Tân Ước từ Phúc Âm Thánh Gioan chương 17 về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Ngài cầu nguyện để tất cả chúng ta đều thánh thiện và hiệp nhất với nhau. Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh con Cha để con Cha tôn vinh Cha. Đây là một sự tôn vinh hổ thương giữa Chúa Cha và Chúa Con, bởi vì Chúa Cha và Chúa Con là một. Và Phúc Âm Thánh Gioan đặc biệt là giờ đã đến. Giờ trước phần trước là chưa đến giờ, rồi tới khi Chúa bị bắt là giờ đã đến. Và giờ đã đến để Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha qua cuộc khổ nạn và đau thương của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha cho đến chết. Và ở đây chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã được Chúa Cha trao tất cả quyền hành trên mọi người, và Ngài cũng có quyền ban sự sống đời đời cho những ai mà Chúa Cha giao cho Ngài. Hoặc là những ai tin vào Ngài đến từ Thiên Chúa. Ngài nói một cách rõ ràng là để đạt tới sự sống đời đời thì phải biết Chúa Cha là Thiên Chúa đích thực và đấng mà Ngài sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Cho nên cái yếu tố cốt tủy của Phúc Âm Thánh Gioan nhấn mạnh việc Chúa Giêsu là trung gian duy nhất để đến với Thiên Chúa, đến với Chúa Cha và đạt tới sự sống đời đời. Và Ngài dĩ nhiên là có cái vinh quang, Chúa Giêsu có cái vinh quang là một Thiên Chúa trước khi Ngài đến trần gian rồi. Và rồi Ngài sẽ trở lại cái nguồn gốc của Ngài là Thiên Chúa. Nên Ngài đã vinh quang từ muôn đời rồi. Và Ngài sau khi Ngài hoàn tất cái sứ bận vụ của Ngài ở trần gian thì trở về trong vinh quang với Chúa Cha. Và các môn đệ nhận biết tất cả và chấp nhận tất cả những lời của Chúa Giêsu đã truyền đạt cho họ, và họ hiểu được rõ ràng tất cả là từ vinh quang của Thiên Chúa Cha mà và Chúa Giêsu là một với Chúa Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân và để người ban sự sống đời đời cho những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha. Cha đã ban họ cho con. Và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy. Họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Đó là cái phần 8 câu đầu tiên ở trong chương 17 về vinh quang Chúa Giêsu đã có từ đời đời. Và Chúa Giêsu ban sự sống đời đời cho những ai nhận biết Chúa Cha và nhận biết Chúa Giêsu Kitô được Chúa Cha sai đến, và Chúa Giêsu hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại để tôn vinh Chúa Cha, vì Chúa Cha giao sứ vụ cho Ngài đến trần gian, và Chúa Giêsu sẽ trở về lại trong cái vinh quang bên cạnh Chúa Cha. Và Chúa Giêsu dạy cho tất cả các tông đồ và tất cả chúng ta những cái lời của Chúa Cha. Cho nên các tông đồ đã nhận và đã tin là Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu đến. Và cũng qua những lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta mới biết là Thiên Chúa có ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và Chúa ở trong chương 14, chúng ta thấy là Chúa Giêsu báo trước là Ngài ra đi và Ngài sẽ sai đứng bảo trợ đến. Chúng ta đã học cái phần trước, và ở đây chúng ta biết cái phần đầu để chính Chúa Giêsu và Chúa Cha phải được tôn vinh, bởi vì Ngài là Thiên Chúa từ đời đời và đã có vinh quang từ muôn đời rồi, trước khi có thế gian này. Và Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đã đến trần gian. Chúa Cha yêu thương nhân loại đã ban Con Một của Ngài đến trần gian. Và Chúa Giêsu thực hiện tất cả ý muốn của Chúa Cha, vì Ngài yêu mến Chúa Cha và yêu mến từng người chúng ta. Và từ câu 9 là phần Chúa Giêsu cầu nguyện cho tất cả chúng ta, tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu. Từ câu 9 đến câu 19. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha. Tất cả những gì Cha có đều là của con. Và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha đã ban cho con, mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Chúa Giêsu cầu nguyện để tất cả được bảo vệ, được nên một những môn đệ của Chúa Giêsu. Và Chúa Cha, những gì của Chúa Cha là của Chúa Con, và những gì của Chúa Con là của Chúa Cha. Vì Chúa Cha và Chúa Con là một Thiên Chúa duy nhất. Mặc dầu là hai ngôi vị khác nhau, và điều đó chúng ta không có dễ gì hiểu được, nhưng mà chúng ta cảm nhận khi chúng ta yêu thương là chúng ta muốn nên một với nhau. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian. Cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. phần con. Con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà cha đã ban cho con, vì cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết cha, nhưng con đã biết cha. Và những người này đã biết là chính cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ. Đây là một cái chương đặc biệt mà Chúa Giêsu cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả các tông đồ và những ai tin vào lời của các tông đồ. Và ở đây chúng ta biết lời nguyện của Chúa Giêsu, Ngài là một thượng tế dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha bằng chính thân mình của Ngài, bằng chính cuộc sống của Ngài. Và lời cầu nguyện này là lời nguyện hiến tế trước khi Ngài chết. Chúa Kitô đã dâng hiến chính mạng sống của Người với tư cách là một tư tế, đồng thời là một lễ vật, và Ngài đầu phục hoàn toàn ý muốn của Chúa Cha. Ở trong Cựu Ước, cái từ thánh hiến được áp dụng cho hai việc. Vì tư tế tự thánh hiến mình, nghĩa là làm những nghi thức chuẩn bị để xứng đáng dân của lễ, thanh tẩy mình, thánh hiến mình, và phải giữ xa những cái luật làm cho mình ô uế. Và ông cũng thánh hiến lễ vật khi tiến dâng nó lên Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chấm dứt cái phương thức thờ phượng ở trong Cựu Ước, thánh hiến và giết những con vật ở trên bàn thờ. Nhưng mà ở đây Ngài dâng hiến chính mình Ngài. Dân Do Thái đã từng được gọi là thánh, nghĩa là được tách riêng ra để phụng sự vị Thiên Chúa Chí Thánh. Mà giữa muôn dân, họ là dân duy nhất được đặc ân nhận biết Chúa. Cho nên ở đây chúng ta biết là người Do Thái được dành riêng để nhận biết Chúa và chờ đợi đấng cứu thế đến. Và họ có cái phụng tự riêng là dân thánh của Chúa. Chúng ta đang đọc trong sách Lê-vi, Chúa là đấng thánh, và Chúa là đấng chí thánh, thì dân Chúa phải sống thánh thiện. Và Chúa Giêsu cầu nguyện cho những kẻ thuộc về Người để họ trở thành một dân mới của Chúa, cũng phải được hiến thánh, được hiệp nhất với nhau. Dân thánh nghĩa là được thánh hiến cho Thiên Chúa trong sự thật. Trong câu 17 này chúng ta đã nghe là Chúa Cha, lời Chúa Cha là sự thật, được thánh hiến trong sự thật, trong lời của Chúa. Và Người sẽ đổ thần khí của Chúa, Chúa Thánh Thần xuống trên họ, như đã hứa ban cho Israel. Và thần khí này sẽ dạy dỗ họ từ trong đáy lòng. Và chúng ta thấy là khi mà tuân giữ lời của Chúa Cha, lời mà đã ban cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã dạy lại cho các tông đồ. Ở đây, lạy Cha Chí Thánh, xin nhìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta, để cho họ được hiệp nhất nên một với nhau. Cho nên xin gìn giữ họ trong ánh quang nhiệm màu của Chúa Cha, và Chúa Cha vẫn chia sẻ cho Chúa Con. Đây là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho hội thánh của Ngài, vì Ngài giao phó cho hội thánh chính cái sứ mạng của Chúa Giêsu. Nhiệm vụ hàng đầu của hội thánh là nhận biết Thiên Chúa. Không nhận biết Thiên Chúa thì tôn thờ ai đây? Cho nên đầu tiên là phải nhận biết có Thiên Chúa và Ngài là ai. Cho nên Chúa Giêsu đưa chúng ta được nối kết lại với Cha của chúng ta ở trên trời. Và cái tự nhận biết ở đây được nhắc tới 7 lần ở trong cái chương này. Để cho thấy rõ đây là một cái trung tâm điểm trong ý nguyện của Chúa Giêsu là phải nhận biết Chúa Cha. Và giờ đó mới hiệp nhất được con cùng người Cha chung trên trời. Kitô giáo sẽ nghèo nàn biết bao nhiêu nếu chỉ nói suông là yêu thương mà không có nhận biết Thiên Chúa Cha là người Cha yêu thương của mình và mọi người là anh chị em với nhau. Cho dù Hội Thánh ở vào tình huống nào, sứ mạng đặc biệt và không thay thế được của Hội Thánh vẫn là gìn giữ và rao truyền sự hiểu biết chân chính về Chúa Cha và điều răn của Chúa Con đã ban là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Chúa Giêsu cũng muốn hễ ai thuộc về Người thì nhận biết Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi phải hiểu sâu lời của Chúa, phải kiên trì trong cầu nguyện và tham dự các buổi phụng tự của cộng đoàn tín hữu. Khi thực hành những điều này, chúng ta sẽ nhận được ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng trao ban các ơn hiểu biết, ơn khôn ngoan, như thư Colosse chương 1 câu 9 Thánh Phaolô đã nói. Và từ cái ơn hiểu biết sẽ phát sinh những cái việc thiện, việc bác ái từ thiện và những việc tốt, và đặc biệt là làm tất cả trong tình yêu. Đây là khởi điểm của sự sống đời đời, vì Chúa là tình yêu và mỗi người chúng ta được dựng theo hình ảnh của Chúa. Khi nào chúng ta sống đúng cái tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại của Chúa, thì lúc đó chúng ta mới nên giống Chúa và được sống đời đời với Chúa được. Khi mà chúng ta sẽ được nhìn thấy tỏ tường dung nhan Thiên Chúa. Và Chúa Kitô đã cầu nguyện cho Hội Thánh của Người được nên một, nghĩa là được nên dấu chỉ hiệp nhất trong một thế giới bị phân hóa. Tuyên xưng Chúa Kitô thì chưa đủ, người ta còn phải thấy được ở giữa họ một Hội Thánh duy nhất và hiệp nhất với nhau. Hội Thánh Công giáo có nghĩa là toàn cầu, bao gồm tất cả mọi người. Ở trong đó không ai cảm thấy mình là người xa lạ. Một Hội Thánh duy nhất bất phân nhờ có cùng một thần khí với một mối dây hiệp nhất thấy rõ giữa các thành viên. Lịch sử giáo hội dường như mâu thuẫn với cái ý cầu nguyện của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy trong 2000 năm qua, bao nhiêu là những bè phái nổi lên, rồi một số bè phái bị mất đi, là bị chết đi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều giáo phái khác nhau đã nổi lên. Và dĩ nhiên là những cái nhóm mà lớn nhất là từ thời năm 1054 là giáo hội chính thống, rồi giáo hội tin lành năm 1521, và từ đó phát sinh nhiều cái giáo phái khác nhau. Cho nên lịch sử giáo hội đã mâu thuẫn với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các tông đồ, cầu nguyện sự hiệp nhất của toàn thể những người tin vào lời rao giảng của các tông đồ. Cho nên một Hội Thánh duy nhất bất phân nhờ có cùng một thần khí, một Chúa Thánh Thần với mối dây hiệp nhất được thấy rõ giữa các thành viên, vì Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội. Cho nên lịch sử giáo hội dường như là mâu thuẫn, và Chúa Giêsu đã cầu nguyện cũng như với ý muốn của Người là xây dựng một Hội Thánh trên nền tảng nhóm 12, đặt Phêrô làm đầu, làm thủ lãnh hữu hình của nhóm 12 và toàn thể Hội Thánh, nhưng duy trì sự hiệp nhất giữa những người thuộc đủ mọi quốc gia với những tính khí và văn hóa khác nhau, đòi hỏi nhiều tình yêu và thông cảm mới có thể chấp nhận được. Không có tình yêu vô điều kiện của Chúa thì dĩ nhiên là không ca ai. À, không ca có thể không yêu thương mà nên một với nhau được, tất cả đều nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần tác động để mọi người có thể yêu thương thông cảm được. Ngay từ những năm đầu tiên, một số người trong giáo hội đã bắt đầu bác bỏ đức tin mà các tông đồ rao giảng, và từ đó các nhóm hay các giáo phái đã xuất hiện. Từ thời của Thánh Phaolô, Thánh Gioan đã nói tới, chứ không phải là điều gì mới. Và suốt trong cái truyền thống và lịch sử của giáo hội, chúng ta thấy sau khi đế quốc Roma bị chia làm hai khối là đế quốc phương Đông và theo văn hóa Hy Lạp và đế quốc phương Tây về Tây Âu, thì trong đó cái nền văn hóa Trung cổ ngày xưa nó đã phát triển sau khi các dân tộc Mang Di xâm lăng châu Âu, thì cái đế quốc Roma mà nằm ở phía Hy Lạp, theo văn hóa Hy Lạp, thì nó vẫn còn kéo dài tới năm 1500. Cho nên giữa những Kitô hữu thuộc hai cái khối Đông và Tây, sự giao lưu trở nên càng ngày nó càng khó khăn rồi. Bởi vì họ sống cùng một niềm tin nhưng lại theo cái truyền thống và lối sống đạo khác nhau, nên họ bắt đầu cho rằng họ theo những tôn giáo khác nhau. Và các giáo hội Đông Phương được gọi là giáo hội chính thống từ năm 1054 đã tách ra khỏi giáo hội Roma, và họ là ở cái vùng theo văn hóa Hy Lạp và thuộc về Đông Âu lên cho tới tận ở trên vùng của Liên Xô, Nga Xô, rồi nó đi trong cả cái vùng Đông Âu từ Hy Lạp đi lên. Và đó là ngay cả cái vùng Trung Đông cũng có nhiều nơi là thuộc về chính thống giáo. Và chúng ta đọc qua cái phần này, chúng ta thấy Chúa Giêsu còn cầu nguyện cho các tông đồ được gìn giữ khỏi mọi ác thần. Và ác thần dĩ nhiên là ma quỷ rõ ràng rồi. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các tông đồ, không cầu nguyện cho thế gian. Vì thế gian ở đây nó đồng nghĩa là những người theo Satan rồi. Và những người đó họ đã làm việc cho Satan, thành một cái bè phái của Satan ở ngay trên trần gian. Và gieo rắc những cái tư tưởng sai lạc ở trong thế giới này. Còn những người thuộc về Chúa phải được gìn giữ trong sự thật. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Cho nên chỉ có lời Chúa là chân lý thôi. Còn nếu chúng ta chạy theo những cái tư tưởng, những cái trào lưu của xã hội, chúng ta dễ bị sai lạc lắm. Và chúng ta cũng thấy ở trong xã hội, khi mà con người cùng một tư tưởng, một hướng đi thì mới có thể đi tới cái sự hiệp nhất. Thứ hai là tình yêu thương. Và người ta ngày hôm nay cái phong trào đại kết, mọi người ý thức được là cần phải sự hiệp nhất như Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Những người nào thành tâm theo Chúa Giêsu và được Chúa Thần tác động thì sẽ yêu thương nhau và nhìn nhận là phải tôn trọng tất cả những cái chân lý của Chúa Giêsu đã truyền đạt. Cho nên lời Chúa Giêsu truyền đạt, những lời Chúa Cha là chân lý. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Cho nên những ai mà thành tâm thực sự thì sẽ đi tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm sự hiệp nhất trong tình yêu của Chúa, và chính Chúa Thần tác động để thúc đẩy chúng ta đi vào cái đại kết và hiệp nhất với nhau. Nhưng mà thời đại của chúng ta, nhiều cái sự kiện khác nó lại đe dọa sự hiệp nhất ngay trong nội bộ của giáo hội nữa. Mỗi người một khuynh hướng khác nhau. Trong mỗi cái giáo hội, dù là giáo hội Tin Lành, dù là giáo hội Công giáo, dù là giáo hội chính thống, nhưng mà vẫn có những khuynh hướng khác nhau ở trong mỗi giáo hội. Cho nên sự hiệp nhất chỉ có Chúa Thánh Thần tác động và làm việc thì mới nối kết được với nhau, chứ không phải là chuyện dễ dàng. Và chúng ta cũng thấy là Chúa Giêsu cầu nguyện, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con. Đó là thời đại của chúng ta. Nhờ lời của các tông đồ truyền lại, chúng ta tin vào Chúa Giêsu để tất cả nên một như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Đó là cái chương trình cứu độ của Chúa, để đưa tất cả chúng ta nên một với nhau và nên một trong ba ngôi Thiên Chúa. Vì Chúa, Thiên Chúa ba ngôi là một, ba ngôi vị, nhưng là một Thiên Chúa duy nhất nhờ tình yêu. Và cũng nhờ tình yêu mà tất cả chúng ta nên một với Chúa Giêsu và được nên một với Chúa ba ngôi. Bởi vì Chúa Cha yêu chúng ta, Chúa Giêsu yêu chúng ta cho đến chết. Chúa Cha yêu chúng ta đến độ ban con một của Ngài cho thế gian. Và Chúa Thánh Thần yêu thương và thánh hóa từng người chúng ta. Cho nên khi chúng ta thành tâm thực sự, thì chúng ta sẽ trở nên một với nhau, như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Và như vậy, mọi người sẽ nhận biết và tin rằng cha đã sai con. Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho tất cả được nên một. Và như vậy, thế gian sẽ nhận biết chính cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Là Chúa Cha yêu thương từng người chúng ta vì chúng ta sống và nên giống Chúa Giêsu. Một tư tưởng, một ước muốn, tất cả đó là cái hồng ân cứu độ của Chúa. Còn thực chất chúng ta vẫn là những tạo vật ích kỷ và tội lỗi. Và chúng ta cần tới cái sự trợ giúp của Chúa Giêsu qua các bí tích, qua tâm tình yêu mến Chúa được Thánh Thần Chúa tác động để thánh hóa chúng ta được nên một với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cầu nguyện, con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con ở đó với con. Vinh quang mà cha đã ban cho con, họ chiêm ngưỡng vinh quang của con. Vì vinh quang của Chúa là cái hạnh phúc cho tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa đích thực, nhưng mà Ngài ẩn mình đi để chúng ta không thấy cái vinh quang của Ngài khi Ngài đến trần gian. Mà ngày hôm nay cũng vậy, Ngài thực sự ở trong bí tích thánh thể, nhưng mà chúng ta không thấy được Ngài. Chúng ta tin Ngài ở trong bí tích thánh thể, và Ngài tốt lành là chân thiện mỹ mà chúng ta chiêm ngắm mãi mãi không có bao giờ chán, bởi vì Chúa là nguồn hạnh phúc, nguồn tình yêu, là nguồn vui bất tận cho tất cả mọi người chúng ta. Và Chúa Cha yêu thương từng người chúng ta. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình cha để yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Là Chúa Cha yêu thương Chúa Con, và chúng ta nên một với Chúa Giêsu, chúng ta cũng hưởng trọn vẹn cái tình yêu mà Chúa Cha yêu thương Chúa Con, và Ngài yêu chúng ta đến độ mà ban con một của Ngài cho chúng ta. Thế nên chúng ta cầu nguyện ở trong Gioan chương 17 này, để tất cả mọi người một ngày nào đó Thánh Thần của Chúa dẫn dắt 100 năm, 200 năm, cuối cùng mọi người nên một với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa Cha. Và những ai thành tâm thì mới đạt được tới sự hiệp nhất yêu thương này. để trở nên một khối duy nhất nhờ yêu thương nhau và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, mà bỏ đi những cái tự ái kiêu căng của mình, bỏ đi những cái thói sống của trần gian, bỏ đi cái sự chia rẽ hận thù, mà luôn luôn là tìm kiếm sự hiệp nhất yêu thương. Có như vậy chúng ta mới làm vinh danh Chúa Giêsu, Đấng đã đến để chết cho mỗi người chúng ta và đưa chúng ta đến với Chúa Cha nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa, làm cho chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Và vì vinh quang của Chúa Cha, vì muốn hoàn toàn tận hiến vâng lời Chúa Cha và làm vinh danh Chúa Cha, cũng như để cứu độ từng người chúng ta trong tình yêu của Chúa Cha, Chúa Giêsu chấp nhận chịu thương khó, chịu đau khổ. Và trong cái chương 18, cái phần giờ vinh quang của Chúa là cuộc thương khó mà Chúa chịu treo trên thập giá. Xin mời chúng ta đọc từ chương 18. Sau khi nói những lời đó, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ sang bên kia suối Kidron. Ở đó có một thửa vườn, người cùng với các môn đệ đi vào. Giuđa kẻ nộp người cũng biết nơi này, vì người thường tụ họp ở đó với các môn đệ. Vậy Giuđa tới đó dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của thượng tế và nhóm Pharisêu. Họ mang theo đèn đuốc và khí giới. Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi, các anh tìm ai? Họ đáp, tìm Giêsu Nazareth. Người nói, chính tôi đây. Giuđa kẻ nộp người cũng đứng chung với họ. Khi người vừa nói, chính tôi đây, thì họ lùi lại và ngã xuống đất. Chúng ta thấy đây là cái quyền năng để tỏ rõ cái thần tính của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chỉ phán chính tôi đây thì họ đã lùi lại và ngã xuống đất. Nhưng mà Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha và thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Cho nên Ngài lại hỏi họ một lần nữa, các anh tìm ai? Họ đáp, tìm Giêsu Nazareth. Đức Giêsu nói, tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi. Đúng như lời trong Kinh Thánh. Để cho những người này đi. Không có bắt các môn đệ. Mà một mình Chúa Giêsu chấp nhận tất cả. Thế là ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói. Những người cha đã ban cho con không để mất một ai. Ông Simon Phêrô có sẵn một thanh gươm. Bèn tuốt ra nhằm người đầy tớ vị thượng tế. mà chém đứt tay phải của y. Người đại tớ ấy tên là Măng Khô. Đức Giêsu nói với ông Phêrô, hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho thầy, lẽ nào thầy chẳng uống? Cho nên Chúa Giêsu biết rõ Ngài sẽ uống hết cái chén đắng này vì vinh quang Chúa Cha và vì phần rỗi linh hồn của mỗi người chúng ta vì yêu thương chúng ta. Cho nên Ngài chấp nhận. Còn nếu Ngài dùng quyền năng của một Thiên Chúa, thì Ngài chỉ cần phán một lời, tất cả mọi người đều phải ngã ra và không làm gì được Ngài. Nhưng mà giờ vinh quang của Chúa đã đến, Ngài chấp nhận tất cả để làm vinh danh Chúa Cha, và chính Ngài cũng được Chúa Cha tôn vinh vì Ngài đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Và Chúa Giêsu sau đó bị bắt và điệu tới trước Ca-nan và Ca-i-pha. Bấy giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do Thái bắt Đức Giêsu và trói người lại. Trước tiên họ điều Đức Giêsu đến ông Ca-na là nhạc phụ của ông Ca-i-pha. Ông Ca-i-pha làm thượng tế năm đó. Chính ông này đã đề nghị với người Do Thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn. Đây là một cái lời của Thượng Tế Caiapha. Và ông đã nói tiên tri về Chúa Giêsu. Là Chúa Giêsu chết thay cho toàn dân. Và không phải chỉ dân Do Thái mà cho tất cả mọi người. Ông Simon Phêrô và một người khác đi theo Đức Giêsu, tức là ông Gioan. Và Phêrô thì đi theo tới dinh của Caiapha. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế nên cùng với Đức Giêsu vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. Còn ông Phêrô đứng ở phía ngoài gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với trì giữ cổng, rồi dẫn ông Phêrô vào. Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phêrô: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao?" Ông liền đáp: "Đâu phải, vì trời lạnh các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó." Ông Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế tra hỏi Đức Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của người. Đức Giêsu trả lời: "Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ. Tôi hành giảng dạy trong hội đường và tại đền thờ, nơi mọi người Do Thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. Sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói gì." Đức Giêsu vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả vào mặt người mà nói: "Anh trả lời vị thượng tế như thế ư?" Đức Giêsu đáp: "Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?" Ông khai đang tra giải người đến thượng tế Caiapha, người vẫn bị trói. Còn ông Simon Phêrô thì vẫn đứng sưởi ở đó. Người ta nói với ông: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao?" Ông liền chối: "Đâu phải. Một trong các đầy tớ của vị thượng tế có họ với người bị ông Phêrô chém đứt tay." Lên tiếng hỏi: "Tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao?" Một lần nữa ông Phêrô lại chối. Ngay lúc ấy gà liền gáy. Nên trước khi mà gà gáy thì Phêrô chối Chúa Giêsu tới 3 lần. Và Chúa Giêsu đã báo trước điều đó. Chúa cũng cầu nguyện cho Phêrô để Phêrô đứng vững mà tiếp tục lo công việc của Chúa với tất cả lòng nhiệt thành của Phêrô. Và chúng ta sẽ thấy cũng bên cái lò sưởi này, bên lò lửa, mà ở đây là ở tại dinh của Canaan, rồi đến Caiapha, thượng tế Caiapha. Và ở đây ông đã chối Chúa 3 lần. Thì cũng bên lò sưởi ở bên hồ Galilê, Chúa cũng hỏi Phêrô 3 lần: "Con có yêu mến thầy không?" Và chúng ta sẽ đọc cái phần sau đó. Ở đây chúng ta thấy ngay trong ban đêm họ đến bắt Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu có quyền năng nhưng Ngài chấp nhận tất cả. Khi đến, trước tiên là họ đến nhà của Canaan, và Canaan đã hỏi Chúa Giêsu. Thì chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trả lời như vậy. Là tại sao không hỏi những người nghe Chúa Giêsu giảng trong hội đường, Ngài giảng công khai, họ đã biết rồi còn hỏi gì nữa. Nhưng mà theo luật thì về thượng tế tra hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ, về giáo huấn của Chúa Giêsu. Nhưng mà có nói họ cũng đâu có nghe. Họ cũng chỉ kết án Chúa Giêsu là nói lộng ngôn. Họ không có tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã đến trong trần gian. Cho nên Chúa Giêsu chấp nhận tất cả. Và ngay cả sau khi Chúa sống lại, họ vẫn cố chấp. Mặc dù họ biết là Chúa Giêsu đã sống lại rồi, như Ngài đã phán, nhưng mà họ vẫn cố chấp. Và trong cái phần này, Phêrô đã chối tới ba lần. Còn Gioan thì quen biết là thế nào đó mà đã được vào bên sân trong và theo dõi cả cái tiến trình người ta hỏi, người ta làm gì Chúa Giêsu, và chính Ngài đã ghi lại cho chúng ta. Rồi sau đó đưa qua dinh của Caipha, thì lúc mà sau khi gà gáy là trời đã gần sáng, thì sáng hôm sau họ đã chuyển Chúa Giêsu đến với Phi-la-tô. Và chúng ta thấy là Chúa Giêsu cũng trả lời cho Phi-la-tô là nước của tôi không thuộc thế gian này. Ngài biết rõ nước của Ngài không phải là đất đai, quân đội, mà là tất cả những tâm hồn yêu mến Chúa. Vậy người Do Thái điều Đức Giêsu từ nhà ông Caipha đến dinh tổng trấn. Lúc ấy trời vừa sáng, nhưng họ không vào dinh, kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ vượt qua được. Vì thế tổng trấn Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và hỏi: các người tố cáo ông này về tội gì? Nếu ông này, họ đáp, nếu ông này không làm điều ác thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan. Ông Phi-la-tô bảo họ: các ngươi cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người. Người Do Thái đáp: chúng tôi không có quyền xử tử ai cả. Họ muốn giết chết Chúa Giêsu mà họ không có quyền xử tử. Họ chỉ xử những cái luật theo người Do Thái, đánh đòn hay làm gì đó rồi thả ra. Còn tử hình là thuộc về cái quyền của đế quốc Roma rồi. Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói khi ám chỉ người phải chết cách nào. Nên chúng ta thấy ở đây họ đã dẫn qua cho Phi-la-tô để dùng Phi-la-tô mà xử án. Và chúng ta thấy rõ là những cái lời đối đáp giữa Phi-la-tô với Chúa Giê-xu. Xin mời đọc từ câu 33. Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-xu và nói với người: ông có phải là vua dân Do Thái không? Đối với Phi-la-tô, cái quan trọng có phải là vua dân Do Thái không? Nếu là vua dân Do Thái thì Phi-la-tô sẽ xử. Tại vì chỉ có một vua là Caesar ở bên đế quốc Roma thôi. Còn không phải là vua dân Do Thái thì không có đụng gì tới cái tội chính trị hay đe dọa gì tới cái đế quốc Roma hết. Thì có gì để xử đâu. Chẳng qua là những cái đạo lý gì của người Do Thái với những lời giảng của Chúa Giêsu nó khác nhau. Đức Giêsu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp: chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Ông Phi-la-tô nói với người: sự thật là gì? Nói thế rồi ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ: thần ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Theo tục lệ của các người, vào dịp lễ vừa qua ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người không? Họ lại la lên: đừng tha nó, nhưng xin tha Ba-ra-ba. Là Ba-ra-ba là một tên cướp. Đây là cái tường trình để cho chúng ta thấy khi đến Phi-la-tô và đã xác nhận Chúa Kitô là vua, nhưng mà không phải vua theo cái nghĩa của trần gian. Nhớ những cái đoạn đã từng viết bên Luca chương 8 câu 9. Trong tin mừng ở đây chúng ta thấy nói về vua hay là vương quốc hay là một cái nước hay là một triều đại, để chỉ về một cái vương quyền, một cái phẩm chức phẩm quyền bính của nhà vua, mà Chúa Giêsu là một vị vua rất là đặc biệt, cúi xuống giữa chân các môn đệ, một vị vua mà cả vũ trụ này không có chứa nổi vì Ngài là Thiên Chúa. Dẫu sao kẻ hiểu sai nếu hiểu lời Chúa nói nước của tôi là một cái thế giới khác thì cũng không có đúng. Do đó vấn đề xã hội và chính trị của thế gian này không có can dự gì đến cái nước của Chúa Giêsu, cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa trong tâm hồn của mọi người. Tôi đã đến để ban cho từng cá nhân một ơn cứu độ thiêng liêng dành cho những kẻ tin. Chúa không có đụng gì tới cái thế giới của xã hội, của chính trị. Và như vậy, nếu mà Ngài Pilato, Ngài không có quyền gì đối với tôi nếu từ trên cao chẳng ban cho Ngài. Và theo nghĩa này, những người có quyền là được Thiên Chúa trực tiếp ban cái quyền cho họ. Và vì thế không ai được phép hoặc bổn phận đấu tranh để đặt lên thay thế họ. Những người mà họ có khả năng hơn, họ sống một đời sống tốt lành và xây dựng một cái xã hội công bằng yêu thương, thì đó là một điều rất là tốt. Nhưng mà cũng có những người ở trần gian này, họ chỉ làm sao để đạt được cái quyền lực chính trị và rồi là sau đó tham nhũng hoặc là làm bao nhiêu chuyện bất công, thì dĩ nhiên sẽ tạo sự bất mãn cho mọi người. Nhưng mà Chúa Giêsu không thuộc về cái thế gian này, không thuộc về cái thế lực của tiền bạc, của danh vọng, của lạc thú, của quyền lực trần gian, mà Ngài đến để cứu độ những ai tin vào Ngài, để dẫn đưa mọi người sống đúng cái lời chân lý của Chúa Cha ban qua Chúa Giêsu. Và như vậy, Chúa Giêsu vẫn bị trói từ lúc bị bắt ở vườn cây dầu cho tới khi đưa sang ở bên Pilato. Và Chúa Giêsu đã ứng xử với cái phong độ của một hàng vương đế trước mặt Pilato, chứ không phải là một người thua cuộc, mà là một hàng vương đế. Ngài không có quyền gì trên tôi nếu tin ở trên không ban xuống. Và viên tổng trấn đã tự giam hãm trong cái chức vụ và tham vọng của mình thôi. Còn Chúa Giêsu, Ngài không có lệ thuộc vào cái chức vụ là vua hay là cái tham vọng quyền lực của trần gian. Đối với Ngài không có thành vấn đề. Ngài không có quan tâm gì tới cái địa vị hay danh vọng gì của Pilato hay là của vua chúa trần gian. Chúa Giêsu không là vua như là vua chúa trần gian, vì người không bắt thiên hạ phục quyền mình, mà Ngài đến để phục vụ. Chúa Giêsu vua dân Gia Thái không phải đến để phục hưng nước Gia Thái độc lập, cũng không có làm chính trị, nhưng đã thiết lập một vương quốc chân lý của sự thật mà Thiên Chúa đã hứa ban suốt bao nhiêu thế kỷ. Mà chân lý thì không tiến vào thế giới bằng vũ lực, nhưng nhờ vào lời chứng của những người sống trong chân lý. Sống cho chân lý, người ta có thể ngược đãi các chứng nhân của chân lý, của sự thật, nhưng chính họ thì không ngược đãi một ai. Những tông đồ của Chúa, những người ở trong cái vương quốc của chân lý, của sự thật, thì không có ngược đãi ai, mà chấp nhận tất cả những cái sự dữ mà người ta bắt bớ những người theo sự thật. Trong xã hội, những người mà bóp méo sự thật, giả dối, nắm được quyền hạn thì làm khốn khổ cho người khác thôi. Nước tôi không thuộc về thế gian này. Chúa Giêsu trả lời rõ ràng. Chúa Giêsu không như những nhà cầm quyền khác đã giành quyền bằng cái sức mạnh hay là một cuộc bầu cử. Người được chính Chúa Cha sai đến và phong vương. Cũng giống như một người mà có con cái sinh con mình ra, thì mình là cha là mẹ là mình có quyền trên con cái mình để dạy dỗ, để hướng dẫn nó. Và quan Phi-rơ-tô thì ngược lại, được hoàng đế bổ nhiệm, còn Chúa Giêsu từ Chúa Cha mà đến. Đường công danh của Phi-rơ-tô là do tham vọng bản thân cũng như lệ thuộc vào sự bảo trợ của người khác. Làm sao một người như thế lại có thể có quyền gì đối với con Thiên Chúa đây? Và do sợ danh mà có thể bắt người chịu đóng đinh. Không dám xử theo sự công chính, mà xử theo cái lòng của người dân đang đòi hỏi thôi, chứ không phải theo sự công chính. Nếu không phải là để thực hiện mệnh trời, thì Phi-rơ-tô làm sao xử án Chúa Giê-xu được? Thật vậy, ngay một con chim sẻ rơi xuống đất cũng không qua ý muốn của Chúa Cha. Nên tên Phi-rơ-tô lại được nhắc đến thường xuyên ở trong Kinh Thiên Kính. Ông đã đóng cái vai của một người tham vọng và sợ dân chúng, cho nên không có dám xử án theo sự công chính, mà xử án theo cái ý của một nhóm người cố tình làm hại và giết chết những người công chính. Cho nên không có sự công chính ở đây. Nhưng mà Chúa chấp nhận tất cả. Chúa chấp nhận cái sự bất công gây ra cho Chúa Giêsu, vì Ngài gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại mà con người đã gây cho nhau và xúc phạm đến Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đền thay tội cho tất cả chúng ta. Và bởi vì số phận chúng ta thì hoàn toàn tùy thuộc ở nơi Chúa. Thiên Chúa không cho phép loài người vốn chỉ là thụ tạo, là hủy hoại định mệnh của con cái Ngài. Cho dù quyền thế của họ có hùng cường đến đâu, người chăm lo cho mỗi người chúng ta, đến nỗi ngay cả những bất công chúng ta phải chịu thế nào, cũng phục vụ cho kế hoạch của Chúa được. Và bởi vì số phận chúng ta tùy thuộc vào Chúa Cha trên trời, đồng thời cũng tùy vào nhà cầm quyền thần thế, chúng ta phải tin rằng người hướng dẫn họ trong nhiều tình huống, ngay cả khi chức quyền của họ thuộc về thế gian này, nghĩa là không hoàn toàn quang minh chính đại, nhưng mà Chúa vẫn biến sự dữ nên sự làm được. Nhân loại có tự do, có thể làm sai, nhưng mà Chúa vẫn có con đường của Chúa để giải thoát cho những người công chính. Và chúng ta đừng có giải quyết mọi vấn đề hoàn toàn ở trên trần gian. Chúng ta bắt đầu trần gian nhưng không kết thúc trên trần gian, nhưng mà kết thúc bên kia thế giới. Cho nên chúng ta phải có cái nhìn cao hơn và xa hơn những cái vòng lẩn quẩn ở trần gian này, để chúng ta nhìn thấy cái sự thật về đời người chúng ta. Và khi kết án Chúa Giêsu, Phi-rơ-tô đã làm một điều bất công và đã đàn áp bóc lột người Do Thái một cách thô bỉ, mà ông sợ họ đi tố cáo với hoàng đế. Nhưng đối với ông, kết án Chúa Giêsu chẳng qua là giết thêm một người Do Thái nữa thôi. Ông đâu kể gì tới mạng của một người công chính đâu. Ông không mang hết tất cả trách nhiệm, vì nền công lý loại này nằm trong cơ cấu thuộc địa của người Roma rồi. Và thượng đế Caipha thì trái lại đánh đọc Chúa Giêsu sau khi tuyên án hành động và lời nói của Chúa một cách hoàn toàn sáng suốt, ông là người mắc tội nặng hơn vì ông kết án Chúa Giêsu một cách sáng suốt. Chúng tôi không có vua nào cả ngoài Sê-gia. Đó là cái phần mà chúng ta thấy ở trong chương 19 mà chúng ta sẽ học vào ngày mai, để cho thấy là Chúa chấp nhận con người xử án Chúa, trong khi đó Thiên Chúa là đấng sẽ xử án con người, nhưng mà con người lại đi xử án Thiên Chúa. Ngài là đấng thánh vô tội, con người đầy tội lỗi đi xử án như vậy. Cho nên thế giới vẫn có những cái trái ngược, đó là thế gian, là nơi gian xảo, một thế giới đầy gian xảo, gian manh, chứ không phải là sự công chính. Và Chúa quy tụ mọi người công chính lại để thành một cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa. Và Chúa Giêsu là vị lãnh đạo tối cao để hướng dẫn tất cả mọi người chúng ta. Và chúng ta sẽ học tiếp vào chương 19 vào ngày mai.